Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu thảo luận ngắn về Anapanasati, niệm hơi thở. Tác giả: Thiền sư Upanyananda. Nội dung cuốn sách này được dành cho các thiền sinh hành thiền dưới sự hướng dẫn của thiền sư Upanyananda. Tác giả cho phép in lại sách để phân phát miễn phí đến tất cả những ai quan tâm pháp hành niệm hơi thở. Tuy nhiên, khuyến cáo rằng mọi sự tự ý thay đổi, như thay đổi bìa hoặc nội dung, cần được sự đồng ý của tác giả. Lời ngỏ. Quý vị đang cầm trên tay bản dịch cuốn sách Brief Discussion on Anapanasati của Thiền sư Upanyananda, được sử dụng bởi các học trò của thầy. Bản thô của cuốn sách được khởi nguồn từ các bài pháp thoại của Thiền sư trong khóa thiền năm 2011, từ tháng 5 tới tháng 10 tại Siddikalang, Indonesia. Theo nguyện vọng của các học trò sau khóa thiền, thiền sư đã chỉnh sửa bản ghi chép của các bài pháp thoại, bổ sung thêm một số chương về nền tảng lý thuyết, đồng thời đưa vào những hình ảnh minh họa để những người đọc không có điều kiện được thiền sư trực tiếp hướng dẫn có thể hiểu rõ hơn về pháp hành. Cuốn sách trình bày về cách tiếp cận của thiền sư Upanyananda trong việc giảng dạy niệm hơi thở Anapanasati. Phương pháp được hình thành trong quá trình thầy trao đổi với các học trò về những trở ngại trong hành thiền. Trong cuốn sách, độc giả sẽ tìm thấy rất nhiều thuật ngữ mới mà thầy sử dụng nhằm giúp các học trò nhận ra các điểm khúc mắc khi hành Anapanasati. Ví dụ, thiền sư sử dụng rất nhiều lần từ hơi thở khái niệm, hàm ý thiền sinh cần bỏ qua sự xúc chạm của hơi thở và trực tiếp ghi nhận hơi thở qua ý môn. Hay như để giúp thiền sinh hiểu cách nhận diện hơi thở qua tâm, thầy còn gọi hơi thở khái niệm là khối hơi thở hay cột hơi thở hay đối tượng hơi thở. Với những từ vựng đặc biệt như vậy, thiền sư Upanyananda giúp học trò nắm bắt được những điểm mấu chốt và tinh tế quyết định sự thành công trong pháp hành. Qua 7 năm dưới sự chỉ dạy của thiền sư Upanyananda, chúng tôi đều đã có sự phát triển khả quan và nhận thấy rất nhiều ưu điểm của phương pháp thực hành. Hệ thống thuật ngữ mới trợ giúp chúng tôi rất nhiều để có thể hiểu và hành đúng về niệm hơi thở. Được sự đồng ý của thầy Upanyananda, chúng tôi xin phép được dịch tài liệu sang tiếng Việt nhằm giới thiệu với các thiền sinh Việt Nam về một cách tiếp cận hiệu quả pháp hành Anapanasati. Bởi đặc thù từ vựng của pháp hành, trong quá trình soạn cuốn sách, người dịch đã trao đổi với thầy Upanyananda và xin phép được dịch với mục đích truyền tải tinh thần của phương pháp hành thiền, thay vì dịch một cách gượng ép đúng từng câu chữ. Do vậy, có thể có những lỗi đáng tiếc làm người đọc hiểu sai ý thầy. Với vốn liếng Phật pháp còn ít và khả năng truyền đạt ý tưởng còn giới hạn, chúng tôi không thể tránh những thiếu sót, mong nhận được sự đóng góp từ quý độc giả để bản dịch trở nên hoàn chỉnh hơn trong những lần tái bản sau. Nguyện rằng phần phước này sẽ trợ duyên cho chúng tôi chứng đắc được Niết Bàn. Chúng tôi xin chia phần phước này đến tất cả các chúng sanh, mong các chúng sanh đều được nhận phần phước đều nhau. Nhóm thiền sinh Pao Intercol. Lời giới thiệu. Tứ Diệu Đế là nền tảng trong giáo pháp của Đức Phật. Thực hành giáo pháp của Đức Phật, chúng ta sẽ chứng ngộ được Niết Bàn tối thượng, sự tận diệt khổ đau. Bởi thế, nếu chúng ta muốn đạt tới Niết Bàn, sự tận diệt khổ, chúng ta phải hành theo lời dạy của Đức Phật. Tứ Diệu Đế nói về bốn sự thật. Thứ nhất, sự thật về khổ, tức khổ đế. Thứ hai, sự thật về nguyên nhân của khổ, tức tập đế. Thứ ba, sự thật về diệt khổ, tức diệt đế. Và thứ tư, sự thật về con đường dẫn tới diệt khổ, tức đạo đế. Trừ khi chúng ta biết và thấy Tứ Diệu Đế, còn không, chúng ta không nhận thức rõ giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật dạy về Tứ Diệu Đế để giúp chúng ta liễu ngộ được diệt đế, đó là Niết Bàn, Nibbana. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể tận diệt được các khổ đau và chứng ngộ được chân lý về Niết Bàn, trừ khi chúng ta liễu ngộ được khổ đế, Dukkha, và tập đế, Samudaya. Mục tiêu của Bát Chánh Đạo hay Đạo Đế chỉ ra con đường để liễu ngộ diệt đế và Niết Bàn. Con đường duy nhất để nhận thức rõ khổ đế và tập đế, trước tiên là phải tu tập Đạo Đế Hiệp Thế, Lokiya Magga Sacca, hay gọi là Bát Chánh Đạo Hiệp Thế. Khổ đế và tập đế nói về danh, sắc và nhân của chúng, tùy thuộc phát sinh, tức duyên khởi. Thực hành Bát Chánh Đạo Hiệp Thế một cách có hệ thống, nói cách khác, thực hành giới, định tuệ một cách tuần tự, chúng ta sẽ biết và thấy danh, sắc và nhân của chúng. Sau đó, thiền sinh có thể chuyển sang thiền Vipassana để hiểu được tam tướng, tức vô thường, khổ, vô ngã. Bằng cách này, chúng ta có thể liễu ngộ được đạo đế xuất thế. Bát Chánh Đạo kế hợp với đạo đế xuất thế chính là Thánh Đạo Nhập Lưu, Thánh Đạo Nhất Lai, Thánh Đạo Bất Lai và Thánh Đạo A-La-Hán. Trước khi có thể thực hành Vipassana, ta phải phân biệt được về danh và sắc tối hậu cùng các nhân của chúng. Một trong những con đường luyện tập để có thể phân biệt được sắc, đó là ta bắt đầu từ nền tảng của giới và thực hành thiền định với một trong 40 đề mục, chẳng hạn như niệm hơi thở Anapanasati, cho đến khi đạt đến chánh định Sama Samadhi. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật giải thích chánh định bao gồm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trong Thanh Tịnh Đạo, chánh định được giải thích một cách chi tiết hơn, bao gồm cả bốn tầng thiền sắc giới Rupa Jhana, bốn tầng thiền vô sắc giới Arupa Jhana và cận định Upachara Samadhi. Niệm hơi thở là một trong các đề mục rất phổ biến. Thiền sinh có thể phát triển tới tứ thiền với Anapanasati. Khi tầng thiền thứ tư được thiết lập, ánh sáng trí tuệ hay ánh sáng của định trở nên sáng chói và rực rỡ. Bởi thế, nếu thiền sinh chuyển qua phân tích sắc thông qua thiền tứ đại, thiền sinh có thể thấy được sắc tối hậu một cách rõ ràng. Sức mạnh cùng năng lực của tứ thiền Anapanasati giúp thiền sinh hiểu về thiền tứ đại và phân tích được sắc một cách sâu sắc và toàn diện. Trong cuốn sách này, chúng ta thảo luận về nguyên tắc cơ bản của thiền hơi thở, cách thức để định tâm và đối tượng, và phương pháp vượt qua một số chướng ngại trong thực hành. Với mọi đề mục, việc đạt định đều không phải dễ dàng. Tuy nhiên, Anapanasati rất khó, khó để phát triển, một phạm trù mà chỉ Đức Phật toàn giác, Đức Phật độc giác và những người con của Đức Phật mới cảm thấy quen thuộc. Chúng ta sẽ bàn tới các quy tắc quan trọng và nền tảng mà các thiền sinh phải hiểu và áp dụng, nhất là trong các giai đoạn đầu của định. Hy vọng kết thúc cuốn sách, độc giả có thể hiểu sâu sắc hơn về thiền niệm hơi thở và biết cách áp dụng nguyên tắc cơ bản của Anapanasati để đạt được chánh định các tầng thiền. Chúc quý vị thành công trong thiền niệm hơi thở. Chúc quý vị đạt được quả tối thượng trong giáo pháp của Đức Phật. Thiền sư Upanyananda, Baok Intako. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán, đấng chánh đẳng chánh giác. Tôi muốn đưa ra quý vị một vài hướng dẫn cơ bản làm sao để phát triển định bằng thiền niệm hơi thở. Sự thảo luận chủ yếu giải thích dành cho những thiền sinh chưa đạt được định và coi như khóa cơ bản về Anapanasati. Trước khi thảo luận thiền niệm hơi thở, chúng ta cần biết những điểm nổi bật. Giới là pháp học đầu tiên. Trong giáo pháp của Đức Phật thì có đề cập đến tam học gồm giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya. Như vậy là giới, như vậy là định, như vậy là tuệ. Khi giới được viên mãn, định sẽ đem lại quả và lợi ích lớn lao. Khi định được viên mãn, tuệ sẽ đem lại quả và lợi ích lớn lao. Giới là bước đầu tiên trong tam học. Để phát triển định và tuệ, giới tạo nền tảng quan trọng. Ở đây, tại Siddhikalan, các thiền sinh đều phải giữ 8 giới. Nếu thiền sinh phạm hay bị đứt giới, họ có thể xin lại giới. Hầu hết các thiền sinh đều giữ giới một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, để nhắc nhở về việc giữ giới và thanh lọc giới, thiền sinh xin lại giới vào mỗi buổi sáng. Khi chúng ta thiết lập được giới, chúng ta có thể tu tập tâm. Đây nói tới tu tập tâm là bằng cách tu tập hành thiền. Có hai loại thiền, được gọi là Samatha, tức thiền định, và Vipassana, thiền tuệ. Samatha phát triển định, còn Vipassana phát triển tuệ. Trong hai loại này, Samatha là nền tảng quan trọng cho Vipassana. Định mạnh và sâu là cận nhân cho tuệ giác. Chỉ khi chúng ta đạt được sức định tới mức cận định hay an chỉ định, chúng ta mới có thể biết và thấy các sự vật đúng thật sự như bản chất của chúng. Bằng cách tu tập thiền định, chúng ta có thể trau dồi đạt được cận định hay an chỉ định là tầng thiền, và từ đó phát triển tuệ là thiền Vipassana. Thiền định Samatha là gì? Trước khi bàn về việc tu tập thiền định Samatha, trước hết chúng ta nên biết định có nghĩa là gì. Chúng ta có thể nói tâm có năng lực điều khiển tất cả sự cố gắng và sự chú ý của bạn đến một điều mà không nghĩ đến những thứ khác. Như trong kinh điển đã đề cập đến nhất tâm. Như vậy, hành thiền Samatha là việc phát triển sự tập trung mạnh và sâu đạt đến nhất tâm trên một đối tượng. Vì thiền sinh phải phát triển sức định mạnh và ổn định để tập trung trên một đối tượng, thiền sinh đó cần quyết định thực hành trên một đề mục mà thôi. Bởi thế, chúng tôi thường khuyên thiền sinh tạm gác qua một bên tất cả những pháp hành cũ trong khi hành đề mục thiền đang chọn. Anapanasati có thể là đề mục phù hợp nhất cho bạn. Trong giáo pháp Đức Phật, thiền Samatha bao gồm 40 đề mục. Thiền sinh có thể phát triển bất kỳ đề mục nào trong 40 đề mục này để đạt đến định. Ngài thiền sư đáng kính nhất, Paok Sayado, có rất nhiều năm kinh nghiệm về dạy Samatha và Vipassana, và Ngài hướng dẫn phương pháp tu tập theo đúng kinh điển Pali cùng chú giải một cách nghiêm ngặt. Trong những năm qua, từ bề dày kinh nghiệm giảng dạy, Ngài kết luận rằng trong số 40 đề mục hành thiền thì Anapanasati là rất thực tế cho nhiều thiền sinh và họ có tiềm năng phát triển định. Bởi vậy, nếu thiền sinh không biết chọn đề mục nào, Ngài Paoksayado thường đề nghị bạn có thể thực hành thiền niệm hơi thở, đề mục này có thể phù hợp với bạn. Hơn nữa, với thiền hơi thở, thiền sinh có thể tiếp tục tự thực hành ở nhà hay tu viện sau khi khóa tu kết thúc. Đối với nhiều thiền sinh, đây là một yếu tố quan trọng để cân nhắc lựa chọn, bởi họ không thể nào ở trung tâm thiền trong nhiều tuần hay nhiều tháng. Đó là lý do tại sao niệm hơi thở thích hợp với những người muốn tiếp tục thực hành tại trú xứ của mình. Tuy nhiên, một điều không nghi ngờ là việc thực hành sẽ tốt hơn và khôn ngoan hơn khi thiền sinh được nhận sự kèm cặp sát sao của một người thầy giỏi. Trong lúc thực hành, thiền sinh có thể hoang mang, không biết pháp hành của mình đã đúng chưa, và người thầy có thể giúp họ. Mặc dù Anapanasati có tính thực tế cao, trong một số giai đoạn hành thiền, một số thiền sinh thường hiểu sai và phân vân trong áp dụng kỹ thuật tập trung trên đối tượng hành thiền, ở đây chỉ hơi thở, và làm trì hoãn sự tiến bộ định của họ. Cũng như tôi đã có những kinh nghiệm trong việc giảng dạy thiền tại Paok và những trung tâm chi nhánh dựa trên những kinh nghiệm trong việc giảng dạy và một số kinh nghiệm của thiền sinh, tôi muốn đưa ra thảo luận nhằm mục đích giúp học trò tôi có thể nhận ra được nguyên tắc căn bản của hành Anapanasati. Niệm hơi thở không phải là một bài tập thở. Thông thường, Anapanasati được dịch là niệm thở, tức hành động thở. Nhưng theo cách hiểu của tôi, thở là hành động lấy không khí vào phổi và đẩy ra rồi tiếp theo. Anapana có nghĩa là hơi thở vào và hơi thở ra, còn sati là niệm. Bởi vậy, tôi thích Anapanasati được dịch là niệm hơi thở. Ở đây, niệm là sự ghi nhớ, quan tâm ghi nhớ về hơi thở. Trí tuệ biết hơi thở rõ ràng. Bởi thế, khi hành Anapanasati, quý vị cần thiết lập niệm hay sự ghi nhớ hướng về hơi thở. Trong pháp hành này, thiền sinh cần rèn luyện để tâm mình luôn nhớ về hay quan tâm về hơi thở. Không cần thiết để tâm tới hành động thở quá nhiều, và nếu có thể thì hoàn toàn đừng để tâm tới chúng. Nhưng thực tập trong giai đoạn đầu, khi định chưa phát triển, tôi đã chú ý một số thiền sinh thực hành không đúng cách. Họ quá để tâm đến việc thở, như thể đang tập hít thở sâu vậy. Vào thời điểm này, chúng ta phải xem xét, chúng ta đang thực hành thiền bằng cách tập trung và định trên hơi thở, chứ không phải một bài tập thở. Mặc dù cách dịch thông thường của Anapanasati là niệm của hành động thở, tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, con đường đưa đến định hay giờ ngồi thiền, thiền sinh có thể nhận thấy được vài sự di động của hơi thở tại vùng tập trung quan sát. Nhưng Anapanasati không phải là một bài tập thở. Thiền sinh không nên để tâm đến sự chuyển động của hơi thở quá nhiều, mà chỉ đơn thuần đến hơi thở mà thôi. Hơi thở là gì? Khái niệm là gì? Khi hành Anapanasati, niệm hơi thở, thiền sinh đầu tiên phải hiểu một cách rõ ràng hơi thở là gì. Mặc dù thiền sinh có thể nghĩ rằng rất đơn giản, chúng tôi biết hơi thở là gì. Sự thật, trong suốt pháp hành cho đến khi đạt định sâu, tức an chỉ định, nhập vào tầng thiền, để hiểu về hơi thở không hề đơn giản. Chỉ khi hiểu về đối tượng thiền, tức hơi thở, thiền sinh mới có thể vượt qua một số trở ngại trong khi thực hành. Vậy, đối tượng hơi thở là gì? Hơi thở chính là không khí, phần mà quý vị hít vào phổi và đẩy lại ra ngoài. Ở đây, đối tượng hơi thở chính là hơi thở khái niệm. Lần nữa, chúng ta phải hiểu cái gì là khái niệm. Có vô số khái niệm, ví dụ như đàn ông, đàn bà, tỳ kheo, tu nữ, trẻ con, chó, mèo, vàng, bạc, hơi thở, vân vân. Trong tâm của chúng ta, do biết hình dáng, dạng mẫu và màu sắc của đối tượng, chúng ta nhận biết đối tượng một cách rõ ràng. Ví dụ, bằng việc biết màu sắc như thế này, hình dáng như thế này, tâm nhận ra đó là đàn ông, đàn bà, tỳ kheo, tu nữ, vân vân. Ví dụ, quý vị đều có thể đã từng thấy một người hút thuốc lá, nhả thuốc lá và thở ra qua lỗ mũi một luồng khói thuốc lá. Nếu quý vị khi trước đã nhìn thấy hơi thở ra của khói thuốc sâu dài từ bên trong mũi, bạn cũng có thể đã nghĩ hơi thở là một luồng khói hơi trắng phụt ra. Bởi thế, một số thiền sinh hình dung đối tượng hơi thở như một cái cột, dây hoặc sợi. Sau khi nhận biết được về hình dáng, dạng mẫu hoặc màu sắc của đối tượng, quý vị có thể nhận diện và ghi nhớ đối tượng. Tuy nhiên, sau khi đã ghi nhận về đối tượng một cách rõ ràng, việc để tâm tới hình dạng và màu của đối tượng không còn quan trọng nữa. Vì hành thiền Anapanasati niệm hơi thở, đối tượng hành thiền là hơi thở khái niệm, nó không phải là sắc chân đế. Thiền sinh không được chú ý đến các đặc tính riêng hay tự nhiên và các đặc tính chung của hơi thở. Đặc tính riêng là đặc tính tự nhiên của tứ đại trong hơi thở là cứng, thô, chảy, nóng, nâng, đẩy, vân vân. Đặc tính chung là vô thường, anicca, khổ, dukkha, vô ngã, anatta, đặc tính của hơi thở. Bằng sự tương phản, chúng ta hãy thảo luận một chút về thực tại chân đế mà ta có thể áp dụng để vượt qua một vài trở ngại dữ dội được đặt ra trên hành trình đến định. Ngược lại, thực tại chân đế Paramattha là gì? Paramattha là thực tại tối hậu hay chân đế. Các pháp của thực tại chân đế không bao giờ thay đổi về mặt bản chất hay đặc tính. Chúng vĩnh viễn là thật. Hiện tượng vật lý, tức sắc pháp Rupa, là thực tại chân đế thứ ba. Chúng chứa bốn yếu tố trong hiện tượng vật lý, được gọi tên đất, Patavi, nước, Apo, lửa, Teso và gió, Vajo. Các đối tượng xúc chạm hay xúc cảnh chỉ do ba đại hợp thành, gồm đất, lửa, gió. Đặc tính của các đại này bao gồm cứng, thô, nặng, nóng, lạnh, nâng, đẩy, vân vân. Chúng có thể được nhận biết như là các cảm giác thông qua thân môn và ý môn. Bởi chúng là sắc chân đế nên chúng không có một hình dạng và dạng mẫu riêng biệt. Chúng ta cũng không thể nói ví dụ nóng là tròn, phẳng, hình chữ nhật hay một hình cụ thể nào. Nguyên tắc hoạt động của các căn môn sẽ được thảo luận thêm sau. Trong các giai đoạn ban đầu của hành niệm hơi thở, tâm thường ghi nhận các cảm giác tại khu vực hơi thở xúc chạm, khoảng giữa mũi hay môi trên trước. Trước khi tâm có thể nhận diện đối tượng hơi thở, tâm đón các cảm giác trong một vài khoảnh khắc và sau đó nhận biết hơi thở khái niệm hay một khối đặc của hơi thở hay khối hơi thở. Và khi kỹ năng và định lực tiến bộ, tâm có thể hình dung và tập trung vào khối hơi thở một cách trực tiếp. Khi chập chững mới bắt đầu, hơi thở khái niệm, cảm xúc về đối tượng xúc chạm tại vùng xúc chạm thông qua thân môn và ý môn. Đối tượng hơi thở ở đâu? Dù ta hít vào hay thở ra, thì hơi thở luôn có mặt tại khu vực cửa mũi và chạy dọc đường dẫn khí từ lỗ mũi thông qua từ mũi và họng đến phổi. Nhưng đối với các hành giả tập trung lên hơi thở tại khu vực cửa mũi, khoảng giữa mũi và môi trên, như một đối tượng hành thiền có giá trị rất lớn, vì tập trung lên vùng này định có thể phát triển sâu. Nếu không xác định vị trí để tập trung vào đối tượng, thì ta sẽ như đang nhắm bừa vào mục tiêu, định không thể phát triển. Để tập trung trên đối tượng hơi thở ở khu vực giữa mũi và môi trên một cách liên tục, ta cần hiểu rõ điều quan trọng sau. Ngay khi hơi thở vào kết thúc, hơi thở ra bắt đầu. Cũng khi đó, hơi thở ra kết thúc, hơi thở vào bắt đầu. Không hề có một khoảng trống giữa hơi thở vào và hơi thở ra. tức không thêm vào không gian trống nào giữa hơi thở vào và hơi thở ra. Tôi thường ví dụ hơi thở giống như dòng chảy từ vòi nước để giải thích điểm trên. Quý vị đều đã sử dụng vòi nước rồi. Khi vòi nước được mở, dòng nước chảy xuống một cách liên tục với một tốc độ nhất định mà không hề có sự đứt đoạn. Tất nhiên, dòng nước chỉ chảy theo một chiều, còn hơi thở thì hai chiều. Xuống khi ta thở ra, lên khi thở vào. Tuy nhiên, điểm giống nhau ở đây là, cũng như dòng nước, hai dòng vào ra của hơi thở xảy ra luân phiên mà không hề có một khoảng ngắt nào giữa dòng chảy cả. Bởi hơi thở luôn luôn tồn tại trong suốt cuộc đời, thiền sinh có thể tập trung và định trên hơi thở, dù nó có vi tế hay không. Hiểu rõ ràng và sâu sắc tích tuệ về điểm này giúp thiền sinh tự tin nhận biết hơi thở hay khái niệm hay khối hơi thở một cách sâu sắc, nhất là khi đối tượng trở nên vô cùng vi tế. Phương pháp tập trung. Hai bước. Đầu tiên xác định vị trí, sau đó tập trung quan sát đối tượng. Giờ hãy để chúng ta thảo luận phương pháp tập trung hay kỹ thuật tập trung trong thiền Anapanasati. Có hai bước trong phương pháp tập trung này. Thứ nhất, làm sao để chúng ta tập trung lên vị trí nơi có khái niệm hơi thở tồn tại. Thứ hai, làm sao để chúng ta tập trung lên khái niệm hơi thở. Trước khi ta thảo luận đề mục làm sao để tập trung lên khái niệm hơi thở, trước hết chúng ta sẽ học về kỹ thuật để quan sát khu vực nơi khái niệm hơi thở tồn tại, tức kỹ thuật tập trung. Như vậy, chúng ta nói vị trí được tập trung đầu tiên, tức tập trung vị trí là trước tiên. Bởi hơi thở nằm tại khoảng giữa lỗ mũi và môi trên là đối tượng cần tập trung quan sát. Sau khi phát hiện hành động di chuyển ra vào của hơi thở tại đó trong một vài khoảnh khắc, một hay hai phút, thiền sinh cần bắt đầu ý thức về vùng này một cách trọn vẹn. Ngay các vùng lân cận, phụ cận của mũi phải hay trái, địa điểm giữa mũi và môi trên. Tuy chưa cần để tâm nhiều tới hơi thở khái niệm, nhưng thiền sinh cần tuyệt đối tránh để ý tới vùng da ở giữa mũi và môi trên. Bởi chúng ta có hai cửa mũi, ta có hai dòng hơi thở. Chúng ta có thể tập trung bất kỳ dòng hơi thở nào, phía trái hay phía phải. Như thể bạn là một người xem và đang tìm kiếm nó từ nơi nào đó. Quý vị có thể bắt đầu tập trung lên vị trí mà mình đã chọn lấy. Kỹ thuật này nghe có thể mới mẻ nếu bạn so sánh với phương pháp định thông thường. Kỹ thuật này sẽ thảo luận thêm trong chương đối tượng hơi thở, là điều thứ hai trên cảm giác tư duy. Trong quá trình phát triển định, hơi thở thường trở nên thanh tịnh và vi tế. Ở giai đoạn cao hơn của định, ta nhận thấy hơi thở càng vi tế. Ở giai đoạn nhất định nào đó, hơi thở trở nên vô cùng vi tế, khiến thiền sinh phân vân về đối tượng, dù rằng hơi thở luôn luôn tồn tại. Trong những lúc như vậy, thiền sinh cần phải áp dụng lại phương pháp trước tiên vị trí phải được tập trung, sau đó là đối tượng. Nghĩa là đầu tiên xác định vị trí, sau đó mới tập trung vào đối tượng hành thiền.